Võ Động Thiên Hà, chương 595, chân tướng của vụ buôn lậu, gocchuyenaudio.com. La Gia Trang là một gia tộc nghèo túng, mấy chục năm nay đã rời khỏi Lợi Châu. Những năm trước đây, bởi vì kiêng kỵ một số sự tình liên quan đến Đường Vương mà người trong La Gia Trang rất bận rộn. Thế nhưng vẫn bị các gia tộc khác áp bức, cho đến khi gặp Vân Thiên Hà thì vận mệnh La Gia Trang mới được thay đổi. La Gia Trang hôm nay ngoại trừ một phần vì Viêm Hoàng Cục mà làm nhiệm vụ ở bên ngoài ra thì còn lại toàn bộ đều chế tạo trang bị vũ khí cho Hạ Quốc. Do kỹ nghệ của La Gia Trang rất cao siêu, hơn nữa tiềm lực của Hạ Quốc cũng rất hùng hậu, thế nên về phương diện tạo nghiệp các gia tộc khác không thể nào so sánh được với La Gia Trang. Danh vọng của gia tộc ngày càng tăng lên, phạm vi ảnh hưởng cũng được mở rộng. Nhưng cũng chính vì thế mà gia chủ đương thời La Yến Liệt càng thêm nhất tâm cẩn thận, không dám để xảy ra chút sai sót nào. Cho nên yêu cầu các đệ tử trong gia tộc tuyệt đối trung thành, không cho phép bất cứ người nào phản bội. Mà lúc này, La Gia Anh nghe được Lục Vô Yên nói đến tổng bộ bí mật của Thiên Phong Hào cách La Gia Trang không đến một dặm, cơ hồ đang ở dưới chân bọn hắn. Mà La Gia Trang nhiều năm qua cũng không có phát hiện ra. La Gia Anh lúc này cũng ý thức được vấn đề trong chuyện này. Không phải người của La Gia Trang có vấn đề mà là La Gia Trang có vấn đề. Tài nghệ gia truyền của bọn hắn có khả năng bị gián điệp cài vào trong La Gia Trang tiềm phục lâu dài lẻn học nghệ mà bọn họ không hề hay biết. Cho nên lúc này sắc mặt La Gia Anh vô cùng ngưng trọng nói. Nếu như những chuyện này thực sự có liên quan đến người của La Gia Trang, Lục tiền bối không cần bận tâm, nên làm như thế nào thì hãy làm như thế đó. Lục Vô Yên nói, thật ra chuyện này liên quan tới La Gia Trang không nhiều. Chúng ta nghiêm ngặt giám sát Hoang Sơn cũng chỉ thấy người của La Gia Trang lên núi thu thập tài liệu, cũng không có phát hiện ra điều gì đáng khả nghi. Hơn nữa chúng ta mới chỉ nhận lệnh của thiếu chủ bắt đầu điều tra La Gia Trang nhưng cũng không có đầu mối gì. Sau đó chúng ta lại đem mục tiêu mở rộng ra những nơi khác nhau, cũng để một nhóm người lẫn vào đám thương nhân Sở Quốc. Lúc này mới điều tra ra dưới chân núi Hoang gần La Gia Trang là nơi tọa lạc một thế lực tông môn. Lối ra vào bọn họ thiết kế rất cao minh, ngay cả tiền lão tinh thông cơ quan thuật trong tác doanh cũng phải mất một hồi công phu mới có thể tìm ra được chỗ ảo diệu trong bố trí. Hẳn là thông qua phương thức bố trí tinh vị, khi hắn phá được những thiết trí này chúng ta mới thông qua được cửa vào tìm được tổng bộ bí mật nằm cách La Gia Trang không quá một dặm, quả thật ngoài dự liệu của chúng ta. Vân Thiên Hà nghe vậy, trong lòng chợt động, hắn biết rõ phương thức bố trí ngũ bộ tinh vị thuộc tinh môn đặc biệt. Trên đời này trừ Vân Sách Cơ Hy Nhân, là những người tinh thông ra thì An Thúc cũng biết sơ qua một chút. Nhưng trừ những người này ra mới có thể dùng phương thức tinh môn này. Như vậy, không thể nghi ngờ rằng đây chính là cứ điểm chi nhánh tinh môn của chúng ta. Không nghĩ tới rằng việc buôn lậu vũ khí lại chính là cứ điểm của thế lực thần bí tinh môn. Vân Thiên Hà cảm thấy thu hoạch lần này đúng là ngoài ý muốn. Túc Giao nghe Lục Vô Yên nói một phen, lông mày cau lại, nàng thấy Vân Thiên Hà đang suy nghĩ chuyện gì đó, lúc này mới suy nghĩ một chút rồi nói. Ở thời đại Đường, Thiên Phong Hào nổi danh thiên hạ với chế tạo binh khí. Khắp thiên hạ đều dùng binh khí do họ chế tạo ra. Sau cùng, gocchuyenaudio.com, xảy ra xung đột bị chúng ta thanh trừng cũng không có tại xuất hiện. Nhưng hiện nay, bọn họ lại lấy phương thức này để tái xuất giang hồ. Ta cảm thấy trong chuyện này nhất định là có nguyên do. Việc buôn bán cùng buôn lậu binh khí này hẳn chỉ là ngụy trang mà thôi. Lúc này, Vân Thiên Hà đột nhiên ngẩng đầu lên tựa hồ như bừng tỉnh sau khi nghĩ tới điều gì, không khỏi nói. Mới đầu ta phát hiện chuyện này, chỉ cho rằng đám thương nhân thông qua phương thức này phát triển kiếm lời mà thôi, cũng không có nghĩ tới nguyên nhân sâu xa. Nhưng bây giờ lại liên quan tới thế lực của một tông môn, như vậy chuyện buôn lậu vũ khí này hẳn không đơn giản như vẻ bên ngoài. Việc buôn lậu chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi, Túc Giao nói, theo như lời huynh nói, thế lực tông môn này cùng với Sở Quốc có liên hệ chặt chẽ. Vân Thiên Hà nói, theo như suy đoán của huynh, thế lực tông môn này tất nhiên không thể nghi ngờ, bởi vì hắn trước kia cũng xuất thân từ tinh môn, nên bọn họ mới lợi dụng tinh môn cũng là điều hợp lý. Chuyện này chúng ta cũng không cần nghĩ sâu xa, bởi vì bọn họ rất dễ nói dối chúng ta. Cho nên đơn giản mà nói, chuyện này tựu rất rõ ràng, mạch lạc địa môn từng nhúng tay vào quân chính Giang Sơn Đại Đường, bọn họ âm thầm kinh doanh binh khí cũng là chuyện bình thường. Mà hôm nay Sở Quốc được thành lập, địa môn lại là hậu thuẫn phía sau. Chỉ là ta có chút nghi ngờ, tại sao bọn họ lại dùng phương thức này để buôn lậu binh khí? Mục đích là vì cái gì, có hay không chỉ mình Sở Quốc buôn lậu vũ khí? Nếu như tiền nhân của Thiên Phong Hào cần trang bị vũ khí thì sao? Đúng lúc này, La Gia Anh đột nhiên đấm một phát xuống bàn, căm giận nói. Nếu như ta đoán không sai thì bọn họ lần này buôn lậu vũ khí hắn là nhằm đánh cắp công nghệ luyện chế của La Gia Trang. Bọn họ đem những hàng mẫu trở về, nếu như theo tin tức tình báo truyền về thì phương thức này quả thật rất ngu xuẩn, mà chắc hẳn địch nhân sẽ không có ngu ngốc như vậy. Vân Thiên Hà nhìn bộ dạng kích động của La Gia Anh, liền nói. Bọn họ nếu như muốn trộm kỹ thuật nghiên cứu cách chế tạo vũ khí mới của La Gia Trang, có hay không muốn trộm bí mật về vũ khí trang bị của Viêm Hoàng Cục? Vẻ mặt La Gia Anh biến đổi nói. Thiếu chủ, chuyện này là do ta sơ suất, xin người trách phạt theo luật lệ trong cục. Ta thẹn với sự tín nhiệm của thiếu chủ, những hàng mẫu binh khí này cũng chính là người trong gia trang nghiên cứu. Bởi vì bọn họ không có tinh vi chế tạo vũ khí, cho nên ta cũng nhận được một phần hàng mẫu. Sau khi ta mang về Viêm Hoàng Cục chế tạo vũ khí đặc chủng lại đem về gia trang để bọn họ nghiên cứu. Sau này mới tiêu hủy, chẳng qua không ngờ rằng lại xuất hiện cạm bẫy lớn như vậy. Ngươi không cần như vậy, việc này cũng không thể trách ngươi được, về phần số vũ khí kia thì thôi đi. Lần này ta vô tình đụng phải nhóm buôn lậu vũ khí, chỉ là ngay cả thuốc nổ loại vũ khí có sát thương cao trong chiến tranh bọn họ cũng buôn lậu. Lần này ta phát hiện ra, nhất định sẽ có hàng mẫu loại thuốc nổ mới ở trong đó, bọn họ cũng không có nhận được. Chỉ cần bọn họ không có được công nghệ chế tạo thuốc nổ loại mới này thì cho dù những thứ khác bị bọn họ đánh cắp đi chăng nữa, chúng ta cũng không cần băn khoăn. Chuyện sắc hiệp, Lục Vô Yên nói, nếu địa môn lợi dụng chi nhánh của tinh môn để ngụy trang, chúng ta vẫn có thể tiếp tục chủ động. Bởi vì theo như những gì chúng ta điều tra được trừ lượng vũ khí. Góc truyện audio.com, được chế tạo với số lượng kinh người ra thì chúng ta có thể dễ dàng có được toàn bộ võ trang quân đội. Vân Thiên Hà nói, chuyện này cũng không thể chậm trễ, cũng nên để các trưởng lão trong doanh biết để phòng ngừa phát sinh sự việc ngoài ý muốn. Những chuyên khác sẽ do bộ binh quan viên bên ngoài xử lý, sau đó sẽ công bố kết quả ra ngoài, để cho địa môn không thể nói lý lẽ được. Dứt lời, Vân Thiên Hà đích thân viết một chỉ lệnh cho Lục Vô Yên, cuối cùng mới nhắc tới trọng điểm của lần tụ hội lần này. Lần này mục tiêu của chúng ta chính là trận đấu đầu tiên với Liệt Diễm Quốc, các ngươi chuẩn bị đến đâu rồi? Mọi người nghe những lời này, đều gật đầu, Sử Trường Đức nghiêm nghị nói. Tây Bắc phân cục cùng Tây Nam phân cục trước mặt đã chuẩn bị xong về trang bị vũ khí cùng lương thực. 3 ngày trước toàn bộ đều đã được bí mật chuyển đến Hoang Mạc Xích Diễm. Thu Hàn nói, theo như hệ thống tình báo của chi nhánh vùng Tây Bắc cùng Tây Nam Liệt Diễm Quốc tất cả đã an bài xong. Tinh Mông nói, bí doanh nội ứng ở Liệt Diễm Quốc tất cả cũng đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ thiếu chủ hạ lệnh là bọn họ phát động chinh biến. Vân Thiên Hà gật đầu, quay đầu nói với Túc Giao. Người chuyến này đến Thiên Quỷ Sơn, đem chuyện nói rõ cho cơ trường không, hắn tự nhiên biết cần phải làm như thế nào. Túc Giao gật đầu, Lục Vô Yên lại nói. Trong sát thủ doanh, phàm là xích thổ tộc nhân, tất cả đều đã trở về bộ lạc đợi lệnh. Chỉ cần đợi đến thời cơ thích hợp, bọn họ sẽ triển khai hành động. Cho nên việc cần thiết nhất bây giờ chính là an bài quân đội, tựu cần tới thiếu chủ an bài. Đã như vậy, lần này chúng ta chia ra làm việc, ngày mai chính thức hành động. Mọi người đều gật đầu, cũng không có nói gì liền rời đi. Túc Giao đem những tư liệu tình báo thu dọn lại. Vân Thiên Hà chia ra để cho Túc Giao xem qua một lần, sau đó trực tiếp tiêu hủy. Lúc này mới rời khỏi bí thất, sau khi trở lại Đông Viện, mở cửa vào phòng đã thấy Đồ Nguyên Khánh đã ngồi trong phòng uống trà cùng với Cơ Trọng Thiên đang nói chuyện. Thấy Vân Thiên Hà trở lại, hai người cũng không có nói chuyện nữa, Đồ Nguyên Khánh liền nói. Chúng ta bây giờ đi đến Quốc Chính Viện, Vân Thiên Hà có chút kinh ngạc nói. Hai người cũng không có đi, dĩ nhiên, chúng ta đang chờ cháu, cho nên cũng chậm trễ một chút. Cơ Trọng Thiên nói, lúc này Đồ Nguyên Khánh liền chắp tay sau lưng đi ra khỏi phòng, Cơ Trọng Thiên cũng đi theo. Vân Thiên Hà theo sau đi ra ngoài, Đồ Nguyên Khánh vừa đi vừa nói. Thiên Hà, sự vụ Viêm Hoàng Cục những người khác cũng nhúng tay vào, cháu an bài như vậy chúng ta hoàn toàn ủng hộ. Bất quá lần này cháu cần áp dụng kế hoạch, vì sao không có thông báo cho chúng ta biết. Vân Thiên Hà nói, cháu đã sớm nói, mục tiêu lần này là Liệt Diễm Quốc. Chỉ là phương thức cháu sử dụng có thể ngoài ý muốn của mọi người. Bất quá chuyện này càng ít người biết càng tốt, như vậy lúc hành động mới không có xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cháu vốn an bài chuyện này như vậy, đến lúc đó hai vị trưởng bối tự nhiên sẽ rõ dụng ý của cháu. Hai người cũng có chút ngạc nhiên, cũng không có hỏi nhiều cho nên bước nhanh hơn một chút. Chẳng mấy chốc đã đi tới Quốc Chính Viện, cách trương.